dị vãng xa vời. Ôi những bước chân tìm có nhớ vườn nhớ khung cửa sông và còn nhớ tới em không.
Chương 3. Tôi đã trở thành công dân thực thụ của xã hội nhà hát Tây. Chị Phương săn sóc tôi chí tình. Em bé Ngọc thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu chuyện bâng quơ. Tôi mê giọng nói của Ngọc, mê nụ cười của Ngọc. Tôi yêu Ngọc rồi. Tình yêu làm con người thay đổi. Riêng tôi không ham làm cu li đồn điền cao su nữa. Dẫu đói rách, tôi vẫn cố bám lấy Sài Gòn. Tôi sẽ đạp xích lô vậy. Tại sao tôi mơ mộng khiếp thế? Hồi còn là cậu học trò tỉnh lỵ lên Hà Nội trọ học, tôi đã noi gương thi sĩ Đinh Ngộ. Làm học trò nhưng không sách cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ. Và tôi mơ mộng làm chú nhỏ sửa xe đạp trước cổng trường Trương Vương. Tôi sẽ leo cổng vào sân trường, tìm chiếc xe đạp của những em đẹp nhất, lấy kim chọc thủng lốp. Vậy là các em phải dắt xe nhờ tôi vá sống vá chím. Tôi sẽ vá thật lâu để ngắm các em no mắt. Tôi thề không lấy tiền của các em đẹp, chỉ nhận thù lao của các em xấu thôi. Tôi mong gặp sự may mắn như ông bạn Trừ Đồng Tử. Hỡi các em nữ sinh hoa mộc của trường Trương Vương năm xưa, chẳng bao giờ các em là tiên dung công chúa, nên con đường vào tình sử của tôi toàn ổ gà, bánh xe khắp khảnh, vó câu, gặp gành. Tôi thấy tôi gần gũi anh Trương Chi hơn. Mị nương mê tiếng hát Trương Chi, gặp chàng mắt tép răng vồ, nàng tuyệt vọng là đúng, là rất người, rất tác phẩm. Giấc mộng mở hiệu sửa xe đạp ở gốc cây trước cổng trường Trưng Vương của tôi đã tàn úa. Tôi dệt liền một giấc mộng bán ô mai, xấu dầm, mặn dầm cho các em nữ sinh áo hồ thủy. Không thành. Tôi bèn năn nỉ ông tàu già bán lạc giang bên hồ Gươm, xin ông nhận làm môn đệ để ông truyền ngón giang lạc. Tôi hứa chỉ bán cho các cô học Trưng Vương thôi. Người tàu ưa giấu nghề, tôi đã không toại nguyện. Do đó, những ngày vừa lớn của tôi chả tán được em gái Trưng Vương nào. Chỉ đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư. Nhưng giấc mộng đạp xích lô phải thành. Nếu một mai tôi rơi xuống cái hố đói rách, em Ngọc hết mê tôi, ai dại gì yêu một nghệ sĩ xích lô đạp? Tôi sẽ giả vờ thất tình nặng, sẽ bắt chước thi sĩ thần tượng Nguyễn Bính của tôi, chua chát nói. 100 con gái thời nay ấy, đừng nói ân tình với Thủy Chung. Và ra cái điều phẫn chí, rồi một ngày kia em lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh không đẹp bằng em mấy, anh lấy cho anh bớt lạnh lùng. Rất có thể tôi sẽ còn ghét xích lô lên hè phố, nằm dài nghêu ngao bài tình nghệ sĩ của Đoàn Chuẩn. Khoan đã, chớ tuyệt vọng, người nghệ sĩ xích lô đạp sẽ có muối hàng tháng. Tôi được hân hạnh chở một em nữ sinh tuyệt đẹp, sáng sáng, tôi neo xe đợi em, trưa, tôi neo xe chở em. Cuộc đời chỉ cần đủ thuế nộp chủ và 2 đĩa cơm, vài ly cà phê với gói Ruby Queen. Đưa em đi học, đón em về học. Hôm nào đó, kiếm cuốn tiểu thuyết Tây, Les Miserables, chẳng hạn, vất đại trên nệm, em sẽ hỏi, ê, anh Phu Xích Lô, có khách bỏ quên cuốn này? Tôi anh Dũng đáp, của tôi đó. Thằng cha Victor Hugo viết hay ghê, em mà học đệ tử chương trình Việt là em sẽ chết với tôi. Tôi đã đọc về Creation by Alfred de Bartoli của Hugo. Tôi hạ giọng câu cuối, Done, Louis A. Boy, Deep, Mongan, Pear, như thầy Lâm Hữu Bàng của tôi, là em phải làm một cuộc xét lại ngay. Và em yêu tôi sẽ đưa em vào tình sử bằng xích lô. Đấy là lối thoát cuối cùng của kẻ mơ mộng, mà người làm chính trị gọi là hạ sách. Tôi chưa thể đạp xích lô được. Trong dáng dấp của tôi, khách sẽ tưởng tôi giả dạng thớm, và cớm thì tưởng tôi giả dạng bịt viên. Thôi, ngày mai ra sao rồi hãy hay. Cứ biết mình còn tiền ăn cơm đĩa ở hẻm casino, một khoảng quê hương Bắc Kỳ. Mỗi ngày, chính phủ phát trợ cấp 10 mấy đồng bạc, khúc bánh mì và muỗng đường hoặc hộp cá mòi. Tôi chê bánh mì, đường, cá mòi, chê luôn cả tiền trợ cấp. Cả ngày tôi nằm sấp trên ghế bố, y hệt em Ngọc thân mến, chép những bài thơ tôi thuộc lòng vào cuốn vở dày. Thỉnh thoảng gạch xóa hay say thế nằm ngửa hút Ruby Queen nhà khói. Nhìn khói mộng mơ, em Ngọc sẽ tưởng tôi sáng tác vất vả, lao tâm khổ trí lắm đấy. Em đâu biết tôi chép thơ thiên hạ. Nếu em hỏi tôi về thơ, tôi sẽ lôi tủ Nguyễn Bính của tôi, Não Nùng và Kinh Kiệu, Than Vãn. Ở mãi kinh kỳ với bút nghiêm, đêm đêm quán trọ thức thi đèn, làm thơ đem bán cho thiên hạ đem thơ đọ với tiền. Tôi chắc em không hỏi, vì không ai hỏi người đạp xích lô cái nghề đạp xích lô. Tôi yêu em Ngọc quá thể, làm sao nói với em là tôi yêu em thì tôi chịu, khó lắm. Tình yêu ở tuổi vừa lớn của tôi nặng phần trình diễn ghê gớm. Phần trình diễn kéo dài, và đó là sự thơ mộng, là vẻ thơ mộng, là cõi thơ mộng, chỉ cách nhau cái dậu mồng tơi, mà ngỡ cách nhau ngàn dặm. Nàng có nỗi buồn, chàng Nguyễn Bính không biết rõ, chàng chỉ lầm nhầm, hình như nàng có nỗi buồn hơn tôi, và ao ước giá đừng có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Em Ngọc của tôi cách tôi gang tấc, không có dậu mồng tơi, tôi thấy em buồn vui ăn uống xỉa răng, và phải ở xã hội nhà hát Tây mới tin lời tôi. Tôi còn thấy em dùng cái chiếu dựng đứng quay tròn che kín thân thể em khi em thay quần áo để xuống phố. Em ngậm chặt hai hàm ở chỗ hai mép chiếu gặp nhau cho cái chiếu khỏi tung ra. Mỗi lần em thu mình trong chiếu, tôi hồi hộp khôn tả, chỉ sợ cái chiếu tung ra. Nếu cái chiếu tung, tôi sẽ bưng mặt khóc. Tôi không yêu em Ngọc nữa, em đã chết rồi. Giấc mộng của tôi đã ứa máu. Tôi yêu em Ngọc, em là giấc chiêm bao. Như một chiêm bao giấc mộng thơ, bâng khuâng tôi nghĩ chuyện tình cờ. Cả hai thuyền lạ phiêu trên biển, bỗng một lần kia đổ một bờ. Xuân Diệu đã chiêm bao thế đó, tôi sẽ chiêm bao thuyền lạ chở Ngọc, và tôi bị trận gió tình yêu thổi dạt tới một bến bờ xa xăm. Tình yêu phải thơ mộng và đẹp như chiêm bao. Tôi không có cái tài làm thơ tình hay như Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàng Anh Tuấn, Nguyên Sa. Trời sinh ra những thi sĩ tuyệt vời là để làm thơ cho chúng ta tỏ tình. Cậu học trò nào mới lớn cũng phải thuộc ít nhất 20 bài thơ. Nhất định tôi sẽ chép bài Dâng của Xuân Diệu gửi em Ngọc. Tôi mượn thơ Xuân Diệu làm thông điệp gửi cho tình nhân. Con gái thông minh vô cùng, đọc xong những vần thơ bồng bế, ngõ yêu. Đây chùm thương nhớ khóm yêu đương, đây nụ mơ màng đợi ánh sương, đây lá bâng khuâng rung chiếc gió, đây em cành thẹn lẫn cành thương. Tất cả vườn anh rất đợi chờ, bởi vì em có ngón tay thơ. Đến đây em hái dùm đôi lộc, kẻo tội lòng anh, tội ước mơ. Bức đẹp em vừa ngự tới đây, chim hòa díu dít liễu vui vầy. Hãy làm dáng điệu xuân ôm ấp, ánh sáng ban từ một nét tay. Em Ngọc sẽ xốn xao tâm hồn, và nếu em thuộc thơ TTKH, em trả lời tôi ngắn ngủi. Thuở trước lòng tôi phơi phới quá, hồn trinh nguyên vẹn một làn hương. Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu tới, êm ái trao tôi một vết thương. Nhà nghệ sĩ là tôi, chỉ là tôi đã bắn vào trái tim em Ngọc mũi tên tầm thương yêu. Đó, thi sĩ đã làm tròn bổn phận cao quý của họ. Nhân danh tình yêu, tôi ngợi ca thi sĩ, trừ thi sĩ làm thơ tự do. Ôi, bằng cách nào tôi có thể thuộc những bài thơ dài lê thê toàn công viên, ghế đá, cửa sổ, rong rêu, con nước, đại lộ, phiến buồn, cục vui. Đi chân trên tay, ngục tù bóng tối, kêu mặt trời chọc mặt trăng để tán gái. Những bài thơ tự do siêu thực, siêu hình hãy đi vào văn học sử và ở nguyên trong đó cùng quý vị Lục Vân Tiên, Kim Trọng, Từ Hải, An Tiêm. Và những bài thơ yêu hãy lan tỏa trong không gian thơ mộng. Tôi là kẻ viễn mơ. Nếu tôi biết làm văn nghệ, tôi sẽ là nhà văn nghệ viễn mơ. Tôi không dấn thân. Dấn thân mệt mỏi và đói rách. Mà văn nghệ dấn thân thì đi đến đâu? Dấn thân vào chỗ nào? Âm nhạc và thi ca chỉ để ngợi ca tình yêu. Tôi rất ghét những bản nhạc, những bài thơ chiến dịch. Thí dụ chiến tranh chiêu hồi hay chiến dịch tranh cử. Tôi mà có làm văn nghệ, anh nào bắt tôi phải dấn thân tranh đấu cách mạng, tôi gan học cãi tới cùng. ông Man Thảo nói nhà văn là kẻ rong chơi. Tôi muốn nói nhà văn nghệ sĩ là kẻ phiêu du trên mọi nỗi vui buồn. Thế lữ đó, văn nghệ viễn mơ đó. Tôi là người bộ hành phiêu lãng, đường trần gian xuôi ngược để vui chơi. Tìm cảm giác trong tiếng khóc câu cười, trong phút gian lao, trong giờ vui sướng. Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng, tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than. Cảnh thương tâm đau đớn hay dịu dàng, cảnh rực rỡ, ai ân hay dữ dội. Anh dù bảo tính tình hay thay đổi, không chuyên tâm, không chữ nghĩa, nhưng cần chi? Phải cần chi nhỉ, Phạm Di cứ yêu phiêu lãng trong tình yêu, Nguyên Sa và Hoàng Anh Tuấn cứ phiêu lãng trong tình yêu, cần chi đếm xỉa bọn kênh kênh văn nghệ. Bọn kênh kênh bị ruồng rẫy thở ơ, cần chi nhỉ, cần chi bọn cầm dao cùn dọa giết tinh hoa của dân tộc. Hàng triệu tuổi trẻ đã nghe nhạc Phạm Duy, đã thuộc thơ Hoàng Anh Tuấn, Nguyên Sa. Và tôi cũng cần chi nhỉ, tôi chỉ cần làm văn nghệ viễn mơ cho một người con gái, cho em Ngọc yêu dấu. Em ơi, em hãy tin đi, anh sẽ có một bài thơ viễn mơ hay hơn bài còn lại của Hoàng Anh Tuấn, hay hơn bài tuổi 13 của Nguyên Sa, và chắc chắn anh sẽ viết nổi cái chuyện ngắn đăng trên nhật báo tiếng chuông. Nhưng nền văn nghệ viễn mơ của tôi không được rong chơi trên cái ghế bố để hì hục chép thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, không được nhìn khói thuốc Ruby Queen để nhớ nhà, không được ngắm em Ngọc yêu dấu nhai thịt bò xào dai suýt gãy răng, không được chiêm ngưỡng em xỉa răng, và tuyệt diệu nhất, không được hồi hộp đứng tim khi gặp em thay quần áo trang chiếc chiếu quay tròn. Tôi phải dấn thân vào con đường cán bộ ăn lương chấm công, mỗi ngày 50 bảng cho phủ đặc ủy di cư. Thế là tôi vừa văn nghệ viễn mơ, vừa văn nghệ dấn thân. Viễn mơ trên ghế bố tranh vanh gác ba nhà hát Tây, và dấn thân dưới mái nhà Fibo thấp lè tè của phủ đặc ủy di cư ở tận cuối đường Galileri, đối diện nha cảnh sát đô thành. Tôi là Trương Chi, nghệ sĩ Trương Chi. Trương Chi thuở xưa phải quăng lưới bắt cá mới có cơm ăn, áo mặc, rồi mới neo thuyền hát tình ca, làm nứt dạ trái tim mỹ nữ. Ôi, nếu thuở xưa đã có những đốc tờ chuyên khoa thẩm mỹ như đốc tờ Hiếu, đốc tờ Viên và Trương Chi thừa tiền gửi nhà băng, chàng đã sửa sắc đẹp rồi. Và như thế không có chuyện. Ngày xa có anh Trương Chi, người thì thậm xấu, hát thì thậm hay. Trương Chi, nhà văn nghệ dấn thân quăng lưới, hậu thân của chàng là tôi, nhà văn nghệ dấn thân, chấm công. Tôi dấn thân cùng nhà văn nghệ Y Vân. Nhà văn nghệ dấn thân ở bến tàu Sài Gòn đón tiếp đồng bào di cư, làm cách mạng tranh đấu, độc chống độc tài bằng cách đờn, bằng cách tay đờn miệng ca. Ngày trở về có con trâu xanh, còn tôi, nhà văn nghệ Trương Chi dấn thân bằng cách ghi tên đồng bào di cư vào phiếu lý lịch. Tôi đã phục vụ cách mạng, phản kháng, chiến đấu. Tôi dấn thân. Tôi hết viễn mơ rồi. Dấn thân cũng có nỗi buồn của nó, nỗi buồn dấn thân. Buổi trưa đáp xe buýt tới bùng binh chợ Bến Thành, tập thể thao chân trên vỉa hè Bona, đúng lời dạy của con ông Alexander Dumas. Must do, Harry, to, let's go. Về nhà hát Tây, thấy mấy thằng ngựa ở ghế bố mình say sưa ngắm em, ức học máu mồm. Và buổi chiều sau khi rời hẻm casino với cái bụng căng đầy cơm sườn nước, cà phê đá, tôi lùi thổi quốc bộ khắp vỉa hè, miệng phì phèo Ruby Queen như một kẻ thất tình nặng. Tôi ghen rồi. Khói tình đã vướng vào mắt tôi làm tôi ứa lệ. Giá tôi to con, có tí võ nghệ, tôi đã kiện mấy thằng tình địch của tôi. Bỗng tôi hối hận, đã tiếc tiền mua cuốn bắp thịt trước đã của ông Phạm Văn Tươi. Muốn độc quyền yêu một em nào, mình cần bắp thịt lớn, rắn chắc. Nếu văn nghệ đi liền với bắp thịt mới hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của nó. Tôi thường lang thang quá nửa đêm. Và dù chưa gửi em Ngọc bài thơ dâng của Xuân Diệu, dù em chưa trả lời tôi bằng 4 câu thơ của TTKH, tôi vẫn muốn chuyển tới em những lời hờn ghen của Nguyễn Bính. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mắt chị, nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường, khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc, đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay, bể lắm người. Tôi không thể đoán nổi tâm trạng của em Ngọc, mà chỉ mong ước em cũng thuộc lòng, quấn lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính như tôi. Và em sẽ đọc đoạn cuối bài ghen. Thế là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá mất rồi. Và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Để hiểu rằng tôi đã yêu em, tôi đoán chắc nếu em yêu tôi, em sẽ nằm đắp chăn trùm kín cho mấy thằng tình địch của tôi chán trường, phú lệnh hết. Em cứ giả vờ cản nghe em nhé. Em hãy uống viên aspirin tình yêu và mặc kệ mồ hôi chảy tầm tã, mặc kệ nắng cháy miền Nam. Yêu em, anh đã dấn thân làm văn nghệ, cán bộ chấm công. Yêu anh, chẳng lẽ em không dám giả vờ dấn thân cặp cúm? Đó là hình thức phản kháng. Em yêu dấu. Tôi nghĩ người thì anh Dũng khôn tả, nhưng thực hiện ý nghĩ anh Dũng đó, tôi đành thôi. Vào một buổi chiều buồn nhất quãng đời vừa lớn, tôi lầm lỗi bước lên ngót 100 bậc thang. Mặt mũi thật cô hồn, nghĩa là nghệ sĩ ghê lắm. Túi quần thủ sẵn bài Thôi Nàng Ở Lại của thần tượng Nguyễn Bính chép như ngả, vỏ nát. Gặp chị Phượng, tôi bóc túi đưa bài thơ cho chị và xoay lưng chạy vội xuống dưới nhà. Bài thơ như sau: hoa đào từng cánh rơi như tưới, xuống mặt sân rêu những nỗi buồn. Như những tâm tình tan vỡ ấy, nhện già răng mắc sợi tơ vương. Nàng đến thăm tôi một buổi chiều, những mong chấp nối lại thương yêu. Nhưng tôi không dám, tôi không thể, chấp nối bao nhiêu, khổ bấy nhiêu. Nàng hãy cùng tôi đoán một lời, từ nay nàng đã hết yêu tôi, từ nay ta sẽ xa nhau mãi và sẽ quên nhau để trọn đời. Ai đi chấp lại cánh hoa rơi, bắt bóng chim xa ở cuối trời, có lẽ ngày mai đỏ ngược sớm, thôi nàng ở lại để quên tôi. Đứng ngẩn ngơ dưới nhà một lát, tôi toát mồ hôi. Tôi nguyền rủa tôi là một thằng khờ khạo, ngu ngơ. Tôi đã làm trò cười cho em Ngọc. Tôi đúng là tên ăn mày đòi xôi gấc, đòi đũa đối giấc, đôi đũa giấc, đòi chọi mâm son. Nút 7 miếng nước bọt thu huyết cam đảm, tôi lên gác ba. Giá không vướng hành lý gửi chị Phượng, tôi đã giã từ nhà hát tay. Hai bàn tay trắng đi vào cuộc đời trắng hai bàn tay. Rồi, chỉ vì cái vali quần áo và cuốn sách dạy khảy đàn Lục Huyền Phi Y Pha Nho của Kakuli, tôi gặp liền chị Phượng. Chị đón đả tiếp tôi và vỗ vai tôi. Cậu Long, bút hiệu Trương Chi. Cậu Trương Chi? Dạ. Cậu định đi đâu thế? Tôi sắp sửa nói, thưa chị, em đưa nhầm lá thư cho chị. Em không dám hỏi, sợ ngượng. Cuối tuần em mới lĩnh lương, em viết thư vay chị vài trăm tiêu đỡ. Ai dè thư vay tiền lộn thành bài thư tình biệt. Tại em cuống quýt thì chị Phượng đã phân trần. Cậu đừng đi đâu nhé, cậu Trương Chi. Cậu chưa hiểu lòng con Ngọc. Chị Phượng nhìn tôi cười hóm hỉnh. Nó đã yêu cậu rồi đó, nó vừa khóc thút thít đấy, Trương Chi ạ. Nàng đã yêu tôi. Mị Nương đã yêu Trương Chi. Ngọc đã yêu lòng. Tôi muốn quỳ xuống hướng về phía nào đó. Nguyễn Bính đang phiêu lãng. Cảm ơn thi sĩ. Bao nhiêu kẻ trên đời này không cần nói anh yêu em yêu anh, mà đã yêu nhau. Nhờ Nguyễn Bính tôi đã tán được em Ngọc. Cuộc tình của tôi thơ mộng đến thế là cùng. Đuổi nhau dưới bóng hàng cây, nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi tây, nụ hoa sắc trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu, anh nhớ dòng đời.